mà họ đã thấu đạt Phật pháp. Vì vậy nên dùng chữ trưởng lão cho những người đã thấu được Phật pháp. Thì chữ trí là như vậy. Thành ra đại chúng biết, đối với trong chúng của mình có nhiều em rất nhỏ mới, mà nói thật là quý cô vẫn luôn hết lòng cung kính khi thấy ở nơi những vị đó có những cái hạnh, có những cái sự tu tập mà mình theo không kịp. Quý vị có công nhận là biết đâu ngày hôm nay thì người đó như vậy, nhưng mà đời trước họ là một sư bà hoặc sư ông, phải không? Thì đời trước đã là một cái người có tu, thì đời này mới tu trở lại. Thành ra chữ trí ở đây có nghĩa là, định nghĩa theo nhà thiền, là người không tin ở vọng tưởng nữa, là người không bị vọng tưởng gạt, và cao hơn là người sống được với tánh thật. Thì như vậy mình làm cái người trí nửa đầu đi, là không tin vọng tưởng. Điều đó mình có làm được không? Bây giờ đại chúng tin vọng tưởng hay là tin cái thật? Nói thiệt nghe coi. Hả? Đó, khi nào mà mình còn buồn, còn giận, còn vui, còn thương ghét là biết mình còn tin vọng tưởng. Còn với một người tin cái chân thật á, thì những cái đó nó sẽ lợt lạc lần. Và như vậy mình nên tập làm cái người trí bằng cái bước đầu tiên là tất cả những cái ý nghĩ vọng tưởng sanh khởi mình đều tin một chút thôi, rồi phải tỉnh ra liền, biết đây là một thằng giặc trong nhà. Tông phi xúc duyên, chữ xúc duyên, xúc có nghĩa là một cái thời gian ngắn, hay có nghĩa là vội, gấp. Còn chữ duyên là sự kéo dài, là trì hoãn. Như vậy cái chữ ngắn dài ở đây là ngắn dài của thời gian, thành ra mình dùng chữ lâu mau. Thường mình không có nói là chị ở lại Trúc Lâm ngắn hay là dài, mình có nói vậy không? Mình chỉ nói là chị ở lâu hay mau, được 5 ngày hay 6 ngày. Thành ra ở đây là tông chẳng có lâu mau, một niệm muôn năm, không có tại hay là chẳng tại, mười phương trước mắt. Có nhiều vị ngồi thiền và có những kinh nghiệm như là vừa mới bắt chân lên ngồi thiền, vừa mới bắt chân lên vậy đó, là đã nghe một cái hồi kiển xả thiền rồi, thì rất là ngạc nhiên. Tới hồi coi đồng hồ thì mới biết là đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đó là chuyện thật trong chúng mình. Như vậy chúng ta thấy với một tâm thanh tịnh, 2 tiếng đồng hồ nó qua tới nỗi mà không biết nữa. Vừa mới bắt chân lên là đã nghe kiển xả thiền rồi. Còn chúng ta ngồi 2 tiếng mà lúc rắc hoài mà không biết cái anh Hưng Đăng ảnh bỏ quên đồng hồ ở đâu mà không thấy đi đánh kiển, thì đủ biết là cái tâm của mình nó động hay là nó yên. Thì hễ càng yên, chỉ yên ở đây là trong cái khoảng đó nó không có khởi niệm, nó không có niệm trong đó, cho nên gọi là một niệm muôn năm. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý nghĩ là một niệm, cái lát mình khởi thêm cái ý nghĩ nữa là 2 niệm, lát khởi thêm ý nữa là 3 niệm, thì cái khoảng giữa này nè, giữa này là một cái khoảng không niệm mà đầy đủ cái biết. Đại chúng công nhận không? Thì nếu mà mình thường á, mà mình lăng xăng á, thì cái niệm này nó chính xác niệm kia, niệm này chưa xuống niệm kia đã lên. Nhưng mà ngồi thiền được chừng 5-10 phút nửa giờ nó lặng lặng thì nó thưa ra một chút, đúng không? Mà ngồi yên lâu nó thưa từ niệm này qua niệm kia, thì nó có một cái khoảng không niệm mà vẫn nghe, vẫn biết rõ ràng. Thì nếu đầu giờ thiền và cuối giờ thiền chỉ có 2 niệm này thôi, thì khúc giữa này quý vị sẽ thấy cái đó là cái một niệm muôn năm. Và những vị nhập định, diệt tận định hoặc là các cái định lâu dài ấy, là khoảng giữa này là một cái khoảng không có niệm khởi. Và đối với người trong này cũng gọi là đại định là như vậy đó. Đại định không phải là định lớn, định nhỏ về hình tướng, mà cái khoảng không niệm này nó hoàn toàn lặng, Mà trong đó cái đại định của nhà thiền là đi đứng nằm ngồi đều là định, có nghĩa là mình vẫn có thể ngồi ăn cơm, đi làm công chuyện, lặt rau, mà trong đó không khởi niệm. Không khởi niệm thì nó vẫn ở trong cái đại định của nhà thiền, chứ không phải là ngồi xếp bằng và không biết gì hết. Đó là cái chỗ gọi là nhất niệm, một niệm muôn năm, nó không có ngắn dài. Cái này nghe như là xa, nhưng mà nếu chúng ta tu một thời gian hoặc là có dịp nhập thất là chúng sẽ có cái kinh nghiệm này. Trong cái khoảng này nó không có lưu giữ, cái gì cũng biết hết mà nó không có nhớ. À, tức cười lắm là thấy nghe hiện tiền như vậy đó, nhưng mà không có ai đó để ghi lại, lưu lại cái sự việc hết trơn á, cho nên nó cứ đi hoa như vậy. Và vì vậy nó không có ai đứng đó để đếm thời gian. Hai câu này có nghĩa là trong chỗ bản tâm chân thật nó không có thời gian. Ngày trước ở trong hội Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa, đại chúng lật kinh ra sẽ thấy là trong cái phẩm Tầm Địa Dẫn Xuất, thì sau khi Đức Phật Thích Ca mở cái tháp Đa Bảo lên, mở cái tháp Đa Bảo ra, thì từ trong lòng đất có rất nhiều vị Bồ Tát từ lòng đất nhảy vọt lên, rồi các vị này mới đi nhiễu quanh tất cả các vị Phật. Trong vừa đi nhiễu và đảnh lễ như vậy cả mười phương trong thời gian dài 50 tiểu kiếp. Một kiếp á, là đã dài phải không? 50 tiểu kiếp là hàng một con số không tính đến được, mà 50 tiểu kiếp nhiều như vậy. Nhưng mà trong cái thần lực của Phật thì đại chúng thấy 50 tiểu kiếp chỉ bằng như nửa ngày. Đó, thì như vậy để thấy cái thời gian mà chúng ta thường sống là một cái thời gian quy định của ý thức, chứ nó không có thật. Như mình thời gian là một ngày, một đêm chẳng hạn, nhưng mà nếu mà đại chúng thấy cái con muỗi hoặc là cái con thiêu thân á, con thiêu thân nó sống có chừng buổi tối à, phải không, là nó chết, thì cái thời gian nó có giống cái thời gian của mình không? Đó, rồi những cái vị ở trong định, nhập dịch tận định, thì cái thời gian các ngài lại khác. Hoặc là chư thiên, như ngày xưa mà người ta nói là Lưu Nguyễn nhập thiên thai, đi lên đó ở có một thời gian, mà tới khi về thì làng xóm hoang sơ, không còn gặp người quen nữa. Có nghĩa là cái thời gian trên cái chỗ thiên thai nó khác chỗ mình. Thì như vậy mới thấy là cái thời gian này là một cái quy định của ý thức, chứ nó không có thật. Còn trong sự tu tập của mình á, thì chúng ta có một cái hiện tiền phi thời gian, là nếu lúc nào cũng hiện tiền thì lúc đó không có quá khứ, không có tương lai, không có cái gánh nặng thời gian nữa. Đây là cái điều mình có thể thực hiện. Hình như mới đây này cô mới đọc chuyện ai hè, cái câu chuyện về ngài Bao Công, không phải là sau khi cái khi một cái vị tăng, cô không nhớ lắm, khi mà ngài đạt đạo thì đâu chừng 50 tuổi, và từ đó ngài sống cái đời đi đây đi kia, giúp người này người kia trở về với cái chỗ chân thật của họ. Và khi ngài chết thì chừng 90 mấy tuổi hoặc là 100 tuổi hoặc trên đó một chút, mà vẫn giữ cái hình dạng như hồi 5-60 tuổi, không có thấy già đi, cho tới khi ngài tịch là cả 90 tuổi, 100 tuổi mà không có thấy già. Thì để thấy là khi cái tâm nó đã an định, nó không còn ở trong cái lăng tăng vọng tưởng, thì cái thân nó cũng ảnh hưởng qua. Khi chúng ta tu á, nếu mà cái này là cái mình có thể thực hiện được này, là đầu óc của mình khi nào nó cũng hoặc là ở quá khứ hoặc là ở tương lai, đúng không? Đại chúng thử buổi sáng mới thức dậy, đại chúng thử coi